theo Đức Mẹ lên trời. Sắp đến lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Lên trời là lên thiên đàng. Mẹ Maria lên trời là một sự kiện đầy hân hoan. Sự kiện vui mừng này gợi lên trong chúng ta khát vọng chính chúng ta cũng được lên trời. Nhưng để theo Đức Mẹ lên trời, ta không thể tự mình lên được. Ta phải tuân theo chỉ dẫn của mẹ. Chỉ dẫn của mẹ rất đơn sơ: hãy sống vâng phục thánh ý Chúa. Luca chương 1 câu 18. Thánh ý Chúa về ta là thế nào? Tôi thiết nghĩ trong một nơi đặt truyền giáo là ưu tiên như tại đây, thì thánh ý Chúa về ta là lời Chúa Giêsu truyền dạy các môn đệ Người trước khi Người về trời: các con hãy là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem cho đến tận cùng trái đất. Tông đồ Công vụ chương 1 câu 8. Lời truyền dạy đó phải được coi là rất cần hiện nay. Nó phải được áp dụng một cách sống động. Nghĩa là đối với mỗi người chúng ta, ai cũng phải làm chứng về Chúa tại nơi mình đang sống, trong những hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống mình. Làm chứng cho Chúa tại nơi mình sống phải được coi như một nhiệm vụ sống còn. Vì thế, tôi thường nghĩ, làm chứng cho Chúa tại đây lúc này là con đường tôi phải đi để được lên trời với Đức Mẹ. Với ý nghĩ đó, tôi xin phép chia sẻ vài suy tư để xét mình nhân dịp mừng lễ Mẹ lên trời. Làm chứng cho Chúa. Làm chứng cho Chúa là làm chứng cho Chúa Giêsu. Chúa Giêsu phán: các con hãy là chứng nhân của Thầy. Làm chứng cho Chúa Giêsu là làm chứng Người là Đấng cứu thế, Người cứu độ nhân loại bằng chịu khổ hình và sống lại. Phúc âm ghi rõ nội dung làm chứng. Bấy giờ, Người mở trí cho các môn đệ hiểu Kinh Thánh và bảo: có lời Kinh Thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính các con là chứng nhân của những điều này. Luca chương 24 câu 45-48. Chắc chắn chúng ta có làm chứng cho Chúa Giêsu theo chứng từ trên đây. Làm chứng như thế cũng đã là việc tốt. Nhưng điều tốt hơn mà mục vụ và truyền giáo mong muốn nơi ta là chúng ta làm chứng Chúa Giêsu đã và đang cứu độ ta. Trong chính cuộc sống cụ thể của ta, một cuộc sống có vô vàn phức tạp, hơn nữa, ta cũng làm chứng rằng chính ta cũng đã và đang cộng tác với Chúa Giêsu trong việc cứu độ những người xung quanh, cả đồng bào ta. Hôm nay, nếu tôi và nhiều người khác biết sám hối, bỏ được tội lỗi, trở về đàng lành, giải quyết được nhiều vấn đề, thì chính là nhờ ơn cứu độ của Chúa, Đấng đã chịu nạn và phục sinh cho tôi và cho mọi người. Tin mừng quy chiếu vào hiện tại, vào hôm nay, vào cuộc sống và vấn đề của chúng ta. Tôi có kinh nghiệm như vậy. Những bước đường làm chứng một cách cụ thể như thế sẽ không dễ dàng, nhưng chúng ta sẽ thực hiện được nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Với sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Khi sai các tông đồ đi làm chứng, Chúa Giêsu đã hứa: các con sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Công vụ chương 1 câu 8. Kinh nghiệm cho tôi hiểu lời đó thế này: Chúa Giêsu cứu độ thường đến với ta qua sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Sức mạnh ấy được thể hiện nhiều cách, nhất là ơn đổi mới tâm hồn. Chẳng hạn, trước đây có những người dễ chạy theo những thú vui hưởng thụ thế gian, thì nay họ trở thành rừng rưng với những thứ đó để hăng say chìm đắm trong sự bình an của ơn Chúa hiện diện. Trước đây có những tính tình rất tự phụ, tự mãn, coi như đã xi măng hóa rất vững trong chất kiêu căng, nhưng nay họ trở thành khiêm tốn, nhã nhặn. Từ các suy nghĩ đến các cử chỉ, thái độ và lời nói, các đổi mới như thế thường rất sâu xa, nhưng lại rất âm thầm. Nơi từng cá nhân, nơi cả một tập thể, tôi coi những đổi mới như thế là sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Nhiều khi nhìn thấy những sự lạ lùng mà Chúa Thánh Thần đã và đang thực hiện tại đây trong các tâm hồn giữa những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, tôi có cảm tưởng công việc ngôi lời nhập thể vẫn đang tiếp tục. Rất lặng lẽ, rất ẩn dật, nhưng Chúa Thánh Thần đang đưa ơn cứu độ vào lịch sử từng người và từng địa phương. Chính tôi đã cảm nghiệm được sự kiện đó. Chúa hiện diện trong đời tôi, nhất là trong những giai đoạn tăm tối nhất. Người hiện diện để ủi an, để nâng đỡ, để soi sáng, để thứ tha, để chia sẻ, để cải hóa, để thanh luyện. Từ kinh nghiệm bản thân, tôi có thể tiên đoán được sự chuyển biến tốt của lịch sử đang diễn ra âm thầm qua những đổi mới các tâm hồn do sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Tôi càng có lý để tin điều đó khi nghĩ đến sự Đức Mẹ đang đồng hành với chúng ta trên đường truyền giáo. Nhờ Mẹ Maria cầu bầu. Trên thánh giá, Chúa Giêsu đã trối Đức Mẹ cho Thánh Gioan: này là mẹ con. Gioan chương 19 câu 26. Tôi coi lời trối quý giá đó cũng dành cho mọi người sẽ được sai đi làm chứng cho Chúa. Xin tạm bỏ qua lý thuyết cắt nghĩa lời đó. Tôi chỉ xin dựa vào kinh nghiệm. Kinh nghiệm làm chứng điều này, Đức Mẹ giữ một địa vị rất quan trọng trong việc chúng tôi làm chứng cho Chúa. Nhiều người biết Đức Mẹ trước khi biết Chúa. Nhiều nơi cầu nguyện với Đức Mẹ trước khi cầu nguyện với Chúa. Đức Mẹ là nơi ẩn náu của những ai tội lỗi, là nguồn an ủi cho những ai lo buồn. Đặc biệt, Đức Mẹ là hy vọng của những ai bé nhỏ, mọn hèn. riêng với những người làm chứng cho Chúa. Đức Mẹ dạy cho họ cách riêng tinh thần khiêm tốn, khó nghèo. Bởi vì để làm chứng cho đấng cứu thế là đấng rất khiêm tốn, khó nghèo, người ta không thể phản chứng bằng đời sống của mình trái ngược với khó nghèo khiêm tốn. Hơn nữa, Chúa chỉ ban ơn biết làm chứng về Chúa cho những ai có tinh thần khiêm tốn, như lời Chúa Giêsu đã nói với Chúa Cha: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín, không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Luca chương 10 câu 21. Người sống bé mọn với Chúa luôn là người sống bé mọn với Đức Mẹ và với Hội Thánh của Chúa. Trên đây là một thoáng nhìn về con đường tôi theo Mẹ lên trời. Tôi thấy rõ tôi không đi một mình. Chúng tôi đi với nhau trong tình hiệp thông và phấn đấu, luôn tìm vâng phục thánh ý Chúa để làm chứng cho đấng cứu độ. Người là tin mừng cho mọi người, loan báo tin mừng, sống tin mừng là con đường Mẹ đã đi để lên trời. Con cái Mẹ cũng theo Mẹ mà đi trên con đường đó để về trời. Đức Giám mục Gioan Battista Bùi Tuần.